Mình tiếp tục bàn về cái phần chính yếu của kim cang này. Đang về để giảm cái phần rất quan trọng của kim cang, là phần là ưng sinh kỳ, tiếng Hoa gì, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Cái là cái câu mà nổi tiếng nhất của kinh Kim Cang. Tại sao? Tại nhờ cái câu này, ngài Lục Tổ nghe một lần là giác ngộ ngay lập tức. Tuần vừa rồi có người hỏi với thầy là cái giác ngộ là sao, đang đọc sách rất nhiều, ông này đọc sách rất nhiều, trước vốn là luật sư, đọc bây giờ mê Phật giáo, đọc sách rất nhiều. Ông nói là tôi đang kiếm con đường giác ngộ, thì thầy mới nói giảng cho ông biết rằng cái giác ngộ là không phải kiếm, cái giác ngộ là phanh nó ra, nó bị vùi lấp chứ không phải cần kiếm nhé. Tại chúng ta đã có sẵn cái tính giác ngộ rồi. Tại vì luân hồi là từ vô thủy, thành ra chúng ta quên mất cái kho tàng vô báu chúng ta, cái Phật tánh chúng ta. Chúng ta muốn giác ngộ thì chỉ cần phải bỏ cái màn mê hoặc, sẽ thấy được cái Phật tánh của chúng ta. Ok. Ok. Cái khác biệt của Phật giáo với những tôn giáo khác ở đó, Phật giáo chúng ta tin rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh, thành ra cuối cùng sẽ thành Phật, không cần phải chịu cái thiệt thòi gì hơn là cái trở thành Phật trong tương lai. Trong phần này Đức Phật nói xin một cái tâm mà không trụ bất cứ chỗ nào, là Phật giảng rất rõ ràng. Quý vị trụ là tại quý vị đang còn chấp vào cái sắc, chấp vào cái thanh âm thanh, chấp vào cái mùi hương, chấp vào cái mùi vị, chấp vào những cái vật, chấp vào những cái pháp. Thành muốn cái tâm mà không trụ bất cứ chỗ nào là phải gạt hết 6 cái loại trần đó. Thì tâm mà không trụ bất cứ chỗ nào là không có dựa vào cái lục trần, không dựa vào cái sắc, âm thanh, cái mùi vị, hương vị, cái vật, cái xúc giác vật và những cái pháp. Thì nghe kinh là cái việc tự xét lại, tự hỏi lại là kinh nói như vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái thường ngày đó, cái tâm chúng ta đó, nó nương tựa cái gì? Right? Chẳng hạn một cái vị họa sĩ, người họa sĩ, thì cái tâm đang chấp vào cái gì? Cái tâm người họa sĩ chấp vào cái sắc, cái hình tướng. Right? Ok, người quý vị thấy không? Người họa sĩ thì chấp vào cái sắc, người ca sĩ thì chấp vào cái âm thanh. Okay. Thì cho quý vị thấy là mỗi người chúng ta có những cái chấp trước khác nhau, nặng nề hơn. Ok, trở về cái tấm 308. Thì thấy không? Thường nói là cái ông Daniya này, ông chủ bò này, nuôi bò này, ông nói là tôi đã nấu cơm, tôi đã vắt sữa men bò, tôi sống với trong cái bờ sông, nhà tôi thì đã có nóc, lửa thì nó đang cháy, vì vậy mưa thì mưa đi. Cái ông Daniya này ngược lại, Phật thì nói là tôi đã không còn giận, tôi đã được giải thoát với cái cứng đầu, tôi đang ở một đêm lên bờ sông, và nhà tôi không có nóc, lửa của cái tham muốn thì nó đã tắt rồi, vì vậy mưa thì cứ mưa đi. Ok, quý vị thấy cái nhà nó tượng trưng cho cái không phải chỉ là một cái nơi an toàn thôi, cái nơi che chở thôi, mà thiệt ra nó còn tượng trưng cho có cái mình chấp trước vào cái sự an toàn, mình chấp trước vào cái sự quen thuộc, mình chấp trước vào cái sự thỏa mái. Cái lửa là cái thỏa mái. Thành cái ông này ông nói sao? Nó nói là bây giờ tôi có đầy đủ những cái tôi muốn, tôi cần rồi. Thằng trời mưa thì cứ mưa đi. Nó không thể nào làm tôi phiền não được. Tôi không thể nào bị phiền não vì cái trời mưa được. Thế ông này nói là tôi rùi nó không có tới nó làm phiền tôi được, mấy con cỏ mấy bò nó ăn cỏ, tại nó mưa thì mưa không khách nào mà phiền não tôi được. Ngược lại Đức Phật nói tôi đã có một cái bè mà tôi đã dùng để qua tới Niết Bàn, tôi đã qua tới cái bờ bên kia rồi, thành ra đã vượt qua khó ngại cái chướng ngại của cái dòng nước xiết, thành ra tôi không cần cái bè nữa. Thành mưa thì cứ mưa đi. Ngược lại Đức Phật nói là tôi đã dùng một cái bè đã qua vượt qua cái dòng sông sanh tử rồi, tại bây giờ tôi không cần cái bè nữa. Ngay cái bè mà dùng để mà vượt qua cái biển sanh tử đó, Đức Phật cũng sẵn sàng bỏ luôn nè. Quý vị thấy cái này rất là tế nhị. Khi mà quý vị thành công đó, quý vị rất hãnh diện với thành công quý vị. Đức Phật khi mà thành công rồi, thành công lớn nhất là thành Phật. Cái yếu tố thành công rồi, thành Phật rồi đó, không thấy cái gì mà đáng để mà hãnh diện hết. Tại sao vậy? Tại sao như vậy? Hả? Tại sao Đức Phật không có hãnh diện về cái thành công lớn lao của mình vậy? Tại sao vậy? Yes. Cái việc thấy cái chuyện lạ lắm. Cái chuyện thành Phật là một cái chuyện mà bất khả tư nghi, không thể tưởng tượng, nó lớn lao không thể tưởng tượng được. Khi thành Phật rồi, Đức Phật thấy hoàn toàn không hãnh diện gì hết. Coi như không. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Đàn ông thất bại hết rồi. Bây giờ đàn bà cái vị sao? Quý vị thấy không? Đức Phật thành Phật đã chỉ thành Phật tại mình phải thành Phật thôi. Đâu có gì mà phải hãnh diện đâu. Quý vị thấy không? Cái đó mới cái trí huệ chân chính. Quý vị thấy không? Mình vốn là Phật. Thì khi mình thành Phật thì mình chỉ thành Phật thôi. Mình đã trước gì mình là Phật rồi. Có gì đâu mà phải hãnh diện. Quý vị nghe không? Thay vì quý vị hãnh diện khi thành Phật, quý vị ngược lại thì nghĩ rằng là nếu tôi chưa thành Phật là tôi phải là hổ thẹn. Tại tôi đáng lẽ phải Phật rồi. Bởi vì cái gì mình gọi là điên đảo. Cái gì hãnh diện với cái chuyện không đáng hãnh diện. Mà không hổ thẹn cái chuyện mà đáng hổ thẹn. cái này chắc nó có ý nghĩa hơn cho quý vị hơn. Cái này nó có ý nghĩa hơn cho quý vị. Nói là vợ tôi nó rất là ngoan ngoãn và không có lộn xộn. Đã sống với tôi từ lâu rồi mà tôi không nghe gì mà xấu xa, về danh tiếng xấu xa, hành động xấu xa với bà hết đó. Mưa thì mưa đi. Phật lập tức trả lời. Phật trả lời nói là cái tâm của tôi đó nó được chế ngự rồi, nó được giải thoát trong tất cả những cái thế gian pháp. Và có một thời gian lâu rồi cái tâm tôi nó được ngoan ngoãn và rất biết nghe lời. Vì vậy không có gì mà ác trong nó hết. Bởi vậy mưa thì mưa đi. Vì thế cái ông này như tất cả người phàm phu đó là thích làm chủ, thích điều khiển mọi người, thích khống chế mọi người khác. Ngược lại cái người có trí huệ là từ chế ngự lại cái tâm của mình. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái người phàm phu á là cần nương tựa vào cái người mình thương yêu và mình có thể tin tưởng được người thương mình thương yêu. Okay. Ngược lại Đức Phật nói đó, cái người có trí huệ đó thì cái người đó, họ biết cái hạnh phúc, họ được cái hạnh phúc, tại họ chinh phục được cái mà cái khó chinh phục nhất á là cái tâm của họ. Quý vị để ý nè, cái người mà chinh phục được cái ngã, cái bản ngã của họ, cái tâm của họ rồi thì họ ra sao? Cái tâm mà chinh phục nó là phải tu từ lâu rồi và nó được chế ngự rồi. Nhà Đức Phật, chính miệng Đức Phật nói phải cần thời gian mình mới có cơ hội mình chinh phục cái tâm của chúng ta, tâm hưu, tâm vượng của chúng ta. Cho đến cái độ mà không còn một cái gì nó gian ác trong cái tâm của tôi nữa. Cái vì thế cái đặc điểm của cái Đức Phật là vậy. Đức Phật không nói là tôi là người giàu nhất, tôi là người nổi tiếng nhất, tôi là người giỏi nhất, tôi là người thông minh nhất. Mà Đức Phật nói cái thành công lớn lao nhất của tôi là không còn gì gian ác trong cái tâm của tôi nữa. Giảng cho rõ ràng hơn, cái chú quý vị giảng rõ ràng hơn một tí nữa. Ok, nói cách khác, muốn đạt tới cái cảnh giới mà quý vị không còn cái gì an ác trong mình nữa thì quý vị cần bỏ thì giờ để mà gạt ra từng cái ác của nó. Ok, lúc đó quý vị mới tìm thấy lại được cái kho tàng vô báu của mình. Cái gì biết không? Đức Phật nói trong phần này, Phật nói là cái ông Aniya nói rằng là tôi có thể tự túc với cái tiền tôi làm, con tôi nó ở gần tôi và nó mạnh khỏe, tôi không có tin nghe gì cái xấu xa mà tôi nói, bởi vậy mưa thì cứ mưa đi. Đức Phật mới trả lời rằng, nói là tôi không có làm tôi tới cho ai cả, và cái gì mà tôi đã đắc được, đã chứng được là giúp tôi có thể đi khắp tất cả cái thế giới này và không cần phải lệ thuộc vào ai. Bởi vậy mưa thì cứ mưa đi. Cái gì thấy không? Đây là Đức Phật nói rõ lắm. Nói là thiệt sự là Đức Phật là cái sự mà phước báo mà lớn lao nhất là có được cái sự tự do mà đi khắp cả mọi nơi. Ok, cái gì thấy không? Cái phước báo là có thể đi khắp tất cả cái pháp giới này. Ngược lại chúng ta người phàm phu đó, là mình bị hạn chế bằng cái tài sản mình có thể giúp mình, cho phép mình đi được bao lâu đó thôi. Cái kỹ thuật nó có thể cho phép mình, cái technology để cho phép chúng ta đi được qua xa đó thôi, không thể nó đi xa hơn được. Ok, bởi nó tóm lại đây là nói về cái bàn, về cái phần mà sinh kỳ tâm ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Thành cái phước báo thiệt sự là chân chính là nó không cần là cái sự vắng mặt của cái lệ thuộc. Ai thắc mắc gì không? Có câu nào không hỏi tại sao mình cần vợ? Thì hỏi theo hỏi ngược là sao mình cần chồng? Bây giờ ông hỏi tôi chưa, bây giờ có gia đình hay chưa lập gia đình, bây giờ tại sao tôi phải cần vợ? Hả? Ngồi dít, hỏi ngân, tại sao phải cần vợ? Cái mà này bài đồ bếp đó, quý vị phải cẩn thận. Tại sao phải cần vợ? Tại sao cần bà xã? Thầy đổi sơ, thầy nói nếu không có vợ thì không ai nấu cho mà ăn. Con nói vậy đi ăn tiệm nó cũng giống nhau, nó sao giống ăn nữa. Nó đồ ăn tiệm ngon hơn, xong nó đồ vợ nấu ngon được hả? Thầy trả lời, nó cái ông cãi lộn nhau, tôi nói có vợ mới có hạnh phúc, vô duyên lãng xẹt, không có vợ sao mà hạnh phúc được. Tại sao mình cần vợ? Hả? Ngã con Ngân, tại sao vậy? Cái bà con Ngân có lý, bà nói là mình có vợ là để mình phải trả nợ cho bà. À, bà nói là tôi có ba người con trai, vợ không ai làm việc hết á, chồng đi hụt làm việc cả ngày cả đêm. Bỗng nhiên thầy nóng, thầy nóng, thầy chảy mồ hôi nhễ nhại. Nhảy. Quý vị nghĩ cho coi, không phải bỗng nhiên mình cái tự nhiên mình thương một người hết. Quảng Ngân nói rất đúng, mình nợ nhau, phải trả. Mình nợ mình phải trả, bỏ chạy không được. Và mình nợ nhau, nợ nhau là cuối cùng, bởi vì mình mới thương. Khi mình nợ đồng mình phải thương. My God. Cái bà này bà cái năm còn khó thi nữa. Bà nói là ông già hàng này ông nói là tôi chưa bao giờ đòi cưới ai hết, mà có ba người đề nghị là nên cưới làm gia đình với tôi rồi. Để cười thầy nói ông sao mà sao người kỳ dữ vậy, sao có ba người à? Ông hỏi lại về trung bình là bao nhiêu, thầy trả lời ít nhất là không thể nhiều hơn ba lần. Xong rồi bà làm khó anh, cái bà này làm khó tôi này, cái bà lùn lùn này, bà làm khó. Bà làm khó, bà nói là nếu như mà có bà mẹ đàng hoàng, bà mẹ mà tốt á, là sẽ có người vợ đàng hoàng. Thầy nói làm ơn đừng để mẹ tôi ra. Ông ngoại trung bình là sao? Ông nói ít nhất 3 lần một tháng. 3 lần người ta đề nghị mình nên lập gia đình, 3 lần một tháng. Ok, chưa xong. Ok. Cái chuyện quan trọng. Ok. Cái vị đừng nghĩ cái chuyện nói chuyện hời hợt đâu, cái chuyện nó rất quan trọng. Cái bản tính con người đó là có âm và có dương. Quý vị không cần biết, con người mà nó cái âm dương nó phải thăng bằng. Quý vị nghĩ lại như coi, vì như vậy bây giờ có cần cặp hết. Quý vị nghĩ lại cho coi, bây giờ cần cặp hết. Một cặp người thương yêu nhau, một cặp địch thủ không đội trời chung với nhau, nó mới có thăng bằng được. Okay. Phật không thể thành Phật được nếu như không có ma vương. Không thể nào thành Phật được. Thế mình nghĩ ra cho coi, cần một cặp. Bất cứ cái gì này trong cái thế gian này cần một cặp hết. Mình có sự thăng bằng được. Cái đó là cái quan niệm của cái nhị nguyên. Có một cặp. Nhị nguyên. Quý vị như cái đồng tiền ấy, nó có cần hai cái mặt, mặt phải mặt trái, cái nhị nguyên như vậy đó. Ok, tất cả trong cái thế gian này nó đều là nhị nguyên hết. Thành quý vị thấy con người mình đó, chuyên môn đáp muốn tiến tới gần một cái người khác.
Không hỏi gì đâu, Phật giáo dạy về nhị nguyên hay là vô hay là nhất nguyên hay là vô nguyên bất nhị. Thì thầy nói Phật giáo vừa dạy nhị nguyên vừa dạy nhất nguyên vừa dạy tất cả. Bây giờ ông nói về tại sao cái thế gian này là có nhị nguyên, có nam có nữ, có âm có âm có dương. Thì cái thế giới của Phật là nhất nguyên, không có âm có dương không có gì hết. Là tại sao như vậy?
Ok, tại nói cho rõ. Đức Phật nói cái sự thật là nếu quý vị sống trong cái thế gian pháp này, quý vị cần cái mặt kia mới đầy đủ được. Nhưng điều cái nhị nguyên, cái khổ của cái nhị nguyên đó, là mình lúc sung sướng, lúc không sung sướng. Ok. Cái khổ của cái nhị nguyên đó, là lúc mình hạnh phúc, mình lúc mình không hạnh phúc. Cái người phàm phu người ta chấp nhận cái chuyện nào, cái sự kiện là lúc mình hạnh phúc, lúc mình không hạnh phúc, chấp nhận cái chuyện đó. Còn cái người hiểu đạo sẽ không chấp nhận chuyện đó, sẽ vươn qua cái nhị nguyên. Quý vị thấy không? Cái sự khác biệt giữa cái nhị nguyên cái Phật giáo với những tôn giáo khác là tại vì những tôn giáo khác người ta trong cái thế giới nhị nguyên người ta chỉ thấy được cái đối tượng thôi. Bao giờ cần cái đối tượng. Cái bên đạo giáo ở những cái thế gian pháp á, thì người ta coi cái sự đối tượng là một cái dữ kiện tự nhiên, thiên nhiên. Cái người đạo giáo ngoài cái thiên nhiên thiệt ra là cái nhị nguyên. Cái nhị nguyên có sẵn trong thiên nhiên. Thiên nhiên cái gì cũng từng cặp hết. Cái gì nó có cái đối tượng hết. Ok, gọi là cái nhị nguyên. Ok. Thành ra cái Phật giáo nói rằng là nếu quý vị mà biết chọn cái nhất nguyên là quý vị có thể vươn ra khỏi cái nhị nguyên, và lúc đó cái hạnh phúc quý vị, cái sự sung sướng quý vị nó chân thật, nó không còn đối tượng, nó không còn lệ thuộc vào bất cứ ai nữa. Đây là cái ý nghĩa của cái ưng sinh in vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, nghĩa là cái tâm mình không hoàn toàn lệ thuộc vào bất cứ cái gì đó, đó là nhất nguyên. Bởi vậy khi mà mình tới được cái vô sở trụ đó, thì lúc đó cái an lạc, cái hạnh phúc chúng ta nó hoàn toàn, nó tuyệt đối. Tại đâu ông nào cũng hỏi như vậy, Phật giáo mình nói là mình dạy về gì, về cái nhị nguyên, nhất nguyên hay là vô nguyên, thì nó dạy về hết tất cả. Phật giáo mình nói mình vừa nhị nguyên vừa nhất nguyên nữa. Có nghĩa là mình có thể bao gồm hết tất cả. Cái giả và cái chân nó đều có trong đó. Là cái gì hay, cái này sâu xa của Phật giáo mình đó, là khi mà nói về cái mà mình nói về cái chân lý đó, thì mình phải nói về cái chân giả luôn nữa. Tại cái thế giới như vậy, khi mình mở miệng mà nói thì mình đang trong cái thế giới nhị nguyên rồi. Mình mở miệng mà nói là trong cái thế giới của phàm phu rồi. Thành mình nói phải nói cho nó đầy đủ. Thế nên Phật giáo nó dạy vừa giả vừa thật luôn, cùng một lúc. Thành Phật giáo mình dạy vừa chân vừa giả, nó phải cùng hiện diện ngay một lúc đó luôn. Như vậy mới hoàn toàn tự do, tự tại được. Mình không chấp vào cái chân, mình không chấp vào cái giả. Hiểu chưa? Phật giáo không được chấp gì hết. Thành vừa chấp hết cả hai. Hoặc là không chấp cả hai. Ok? Khi mà quý vị giác ngộ rồi thì quý vị không có gì để mà nói. Mà khi mà quý vị mở miệng ra nói là phải giải nghĩa, giảng hai bên cùng một lúc. Ok? Cái sự thật nó phải hai bên cùng một lúc. Chẳng hạn như quý vị tới một cảnh giới mà quý vị đã có thể sinh một cái tâm mà bất trụ rồi á, ok, cái người kia mà đã sinh cái tâm rồi nhìn quý vị nhận ra ngay, tức không có gì để mà nói hết. Khi mà thầy giảng quý vị thì phải giảng hai bên. Thầy lên Facebook á, thầy có những cái nhóm mà nó nói là nói về giác ngộ. Nó nói nhau, họ rủ nhau nói là quý vị muốn biết về giác ngộ. Về cái nhóm, tới nói chuyện cái nhóm này, nó giảng hết tất cả về cái giác ngộ. Cái người, cái nhóm mà dám tổ chức nói về cái giác ngộ nhóm, tổ chức cái hội giác ngộ là cái những cái người không giác ngộ mới có hành động như vậy đó. Cái người giác ngộ không bao giờ tổ chức một nhóm cho người giác ngộ, hoặc là biên cuốn sách, hoặc là cái tờ báo về giác ngộ. Các anh thắc mắc gì khác không? Tu Bồ Đề, thí dụ như có người thân như Tu Di Sơn Vương Y Ông ra sao? Thân đó lớn chăng? Thưa Thế Tôn, lớn lắm. Tại vì sao? Phật nói khi thân nên gọi là thân lớn. Quý vị nghiên cứu cái kinh của Phật đó, mới thấy được cái tế nhị của cái lời dạy của Phật. một phần ba của kinh, mình tới một phần ba của kinh rồi, kinh giảng về cái quan niệm là vô sở trụ, vô trụ, ok, vô trụ là không có dựa vào cái gì hết, không có ý lại vào cái gì hết, ok, ok, vô không trụ tức là không có nương tựa gì ai hết, ok, không nương tựa chồng, không nương tựa con, không nương tựa từ vợ, ok. Mặc dù đã tới được cái cảnh giới mà hiểu rằng là vô sở trụ rồi đó, vô trụ rồi đó, quý vị vẫn còn những cái chấp trước nó rất là vi tế. Thành cái kinh ấy tiếp tục, Phật tiếp tục giảng, cái này rất tế nhị, đang giảng về cái phần mà những cái sau khi quý vị đã tới trình độ mà sinh cái tâm mà không vô sở trụ rồi đó, thì quý vị trong đó nó vẫn còn những cái chấp trước nó rất là vi tế. Thành Phật giải tiếp. Đó. Cái này là một cái chấp trước về cái lớn và nhỏ, okay. Trong cái mỗi cái thế giới cái núi Tu Di là cái núi lớn nhất. Khi mình mở cái mắt thiên nhãn, cái vị thấy được cái núi Tu Di, ok, thì thấy được cái núi là núi Tu Di, là cái núi lớn nhất trong cái thế giới này, ok. Nó cao 8 vạn do tuần, trên cái đỉnh của nó. Trên cái đỉnh của nó là cái tầng mà của cái cõi trời thứ nhì trong dục giới. Ok, ông Đế Thích nó sống. Tầm 316. Đức Phật nói nếu cái vị có một cái thân nó to như núi Tu Di, cái nó lớn là hay là nhỏ. Khi mà nói về cái danh từ á, thì cái chữ to với nhỏ nó chỉ là một cái danh từ thôi, thành ra nó không phải là tuyệt đối. Thì cái thân thể mà lớn nhất á, là cái pháp thân của chúng ta. Cái pháp thân là sao? Tiểu vô nội, đại vô ngoại, okay. Có nghĩa là tất cả nó đều ở trong đó mà không có gì ở ngoài đó, okay. Nó bự đến độ, nó lớn đến độ mà không có gì nó nằm ở ngoài, và nó nhỏ đến độ mà không có gì ở trong nữa hết. Cái pháp thân nó như vậy. Tu Bồ Đề như nhiều sông Hằng bằng cát trong sông Hằng, ý ông ra sao? Số cát của sông Hằng ấy nhiều không? Tu Bồ Đề nói, thưa Thế Tôn, rất nhiều, ngay cát sông Hằng còn nhiều vô số, huống gì là cát. Cái sông Hà là cái ví dụ mà thông thường dùng trong cái Phật giáo để biểu tượng cho những cái vô số. Thì sông Hà là một con sông bên Ấn Độ, được dịch ra là Phước Hà. Nhờ cái sông này á, mà có sự lưu thông, có sự trồng trọt, có sự thương mại, có văn hóa và có rất nhiều cái lợi ích cho dân chúng. Bên người Ấn Độ đó là có truyền thống và tin là cái sông là sông linh thiêng, có thể tới gặp sông và vào tắm trong sông á, thì có thể gặp đem được nhiều phước đức rất là lớn. Bởi vậy thường được dịch ra là thiên đường lai. Là từ cái cõi trời nó xuống, nó tới. Trong cái kinh Phật đó, có miêu tả rất rõ ràng cái nguồn gốc của sông Hằng này. Cái sông Hằng này nó có cát nó rất là mịn. Okay. Ta nói về mà đếm cái số cát ở sông Hằng là một cái chuyện không thể đếm được. Cái số không thể đếm được. Ok. Thành ra đây là một cái dù chỉ cho chuyện cái số mà mình cũng có thể tưởng tượng được. Tại sao như vậy? Cái này để cho quý vị bớt cái thói, cái tập khí là mình đòi hiểu. Okay. Mình bỏ thì giờ mình hiểu nó chỉ phí thì giờ, chưa phải lúc để mà cần tới hiểu rõ ràng như vậy. Okay. Không cần phải hiểu rõ hết tất cả ngay bây giờ. Okay. Tại vì khi mình học vậy, mình phải chấp nhận mình không chưa hiểu được, mình cứ tiếp tục đi cái đã, rồi trong tương lai mình hiểu. Ok. Mình không cần phải hiểu rõ cái số đó. Tu Bồ Đề, nay ta nói thật cho ông, nếu có thiền nam tử, thiền nữ nhân dùng 7 báu đầy tam thiên đại thiên thế giới như số cát sông Hằng trên để bố thí, thì phước đức nhiều chăng? Tu Bồ Đề nói, thưa Thế Tôn, rất nhiều. khi nói bàn về cái công đức, những cái công đức á, nó vô lậu á, thì nó sẽ quý báu hơn, nó nhiều hơn là cái công đức mà nó hữu lậu. Nói cách khác là cái vô duyên phước đức á, thì nó nhiều hơn là nó có giá trị hơn là hữu duyên phước đức. Cái phần trước của cái kinh đó đang dạy cho những cái vị A-la-hán là của bộ bên tiểu thừa đó, là không nên chấp vào tướng, không nên chấp vào cái ngã, cái pháp và cái không. Okay. Thì họ được dạy, được nhấn mạnh, họ được dạy rằng là phải bỏ hết tất cả những cái chấp trước, nhất về là cái chấp trước về cái tướng của cái bố thí. Đức Phật mới dùng cái ví dụ, nói là bây giờ cái người, một cái người thiền nam tử, thiền nữ nhân này trì giới và tu thập thiện, okay, là một người sống cuộc đời rất là thanh tịnh, mà dùng cái thất báu để mà đầy hết, chứa đầy hết cái tam thiên đại thiên thế giới mà nó nhiều bằng cái số cát sông Hằng đó, thì như vậy phước đức nó nhiều là không nhiều. Thành cái này để nhấn mạnh rằng đó, khi vì cho những cái thất báu mà nó nhiều trong cái như cái tam thiên đại thiên thế giới của sông Hằng đó, thì nó phước báu rất là nhiều. Ok. Thành ra Tu Bồ Đề rất là khôn ngoan, nói là con không thể nào mường tượng được cái số lớn như vậy. Thành ra đừng có nói chuyện mà số lớn của cái cát của sông Hằng nữa, cái đó là còn không thể tưởng tượng được. Thành ra con chỉ nói là rất nhiều. Cái này là thầy muốn tới đây, thầy muốn dùng cơ hội này nhấn mạnh lại quý vị, nhắc lại quý vị đặt cái lòng tin trên đúng chỗ. Tại thầy thấy này quá nhiều này. Thầy thấy có quá nhiều người tin, đặt cái lòng tin ở chỗ sai lầm. Thành vì đặt cái lòng tin nó sai lầm đó, thành quý vị những cái người đó người ta không có đi về đúng hướng, họ chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Ông hỏi về cái giữ ngũ giới là cái gì, thì thầy nói ngũ giới là cái nền tảng của cái đạo đức của Phật giáo. Ngũ giới nó có bốn cái phần chính đó. Không sát sanh, không trộm cắp, không có tà dâm. Bốn cái tập khí mà nó cực kỳ nó nguy hiểm các vị. Bốn cái giới đó, đầu tiên nó là bốn cái giới mà nó dễ, mà mỗi người phàm phu nó dễ phạm nhất. Thứ nhất là sát sanh. Cái lý do mà cái thế giới này nó càng ngày nó càng tệ là tại vì mình phạm cái tội giết người khác. Cái hiện tượng mà chúng ta cho phép mình giết người khác đó, khiến cho cái thế giới này nó càng ngày nó càng suy sụp. Thế thì biết không? Ông này ông nói là tôi mỗi ngày tôi giết 5 cái con gián. Cái xứ này, xứ Los Angeles này gián nó nhiều lắm. Tại ông giết mỗi ngày 5 con chuyện thường. Ok. Thì ông nói tôi có thể thương chó, thương mèo, tôi không thể nào mà tôi thương, không có cái lòng thương gì, từ bi cho cái tụi gián. Thì thầy mới nói là nếu ông chịu khó ông ngồi thiền thêm nữa, thì một ngày nào đó ông như ông muốn, ông sẽ thấy ông không còn muốn giết con gián nữa. Tại vì cái này là cái giới đó. Cái giới không phải là cái tướng bên ngoài, mà cái giới từ cái tâm mình nó ra đó. Cái giới mình không muốn sát sanh nữa, mình không muốn làm, chứ không phải mình còn cái hành động nữa. Nhưng cái hành động nó không quan trọng nữa, mà cái tâm mình đó, cái giới là giữ nó cái tâm đó. Cái tâm mình không còn như vậy nữa. Cái giới á, giữ giới là cái tâm đó, là mình không muốn giết nữa. Ok. Quý vị biết không, trước khi mình giết con gián đó, mình phải sanh cái tâm là mình muốn giết nó. Ok. Nên cái mình phạm giới ngay cái chỗ cái tâm mình đã sanh cái tâm như vậy rồi. Thành ra cái giới mà chân thật á, là không có thể sanh luôn cái tâm là mình muốn giết nó nữa mới gọi là giới. Thành cái giới của Phật giáo mình dạy không phải là cái tướng bên ngoài, là cái tướng là mình đè bẹp con gián, hoặc mình bắn con sóc, hoặc mình cắt cổ con vịt. Okay, cái đó là cái tướng thôi. Cái giới mà Phật dạy là ở cái tâm mình không còn muốn hại nữa mới gọi là cái giới. Bởi vì Ngài Tịnh Hóa mới dạy vô tranh. Thành ra cái vô tranh Ngài Tịnh Hóa ý nghĩa nó ở chỗ đó, nó không phải là đánh đấu nhau đâu, không phải là giành giật nhau đâu, là ngay trong tâm mình không có cái tư tưởng giành giật nó luôn. Bởi cái Phật giáo nó hay dễ sợ lắm. Nó không phải là nói là muốn giữ cái giới đó, là quý vị nói là tôi muốn giết con gián này nhưng đều tôi nhất định không giết, mình không chịu giết, mặc dù mình muốn giết mình không chịu giết. Đó là cái cách giữ giới đầu tiên của mình dằn cái tâm mình lại không chịu giết, thì từ từ cái tâm mình sẽ không còn muốn giết nữa. Cái này là cái hay của cái pháp giữ giới Phật giáo mà nói, là dạy quý vị là dằn cái tâm lại. Khi mình dằn tâm nó đủ lần rồi, tự động cái tâm mình không còn nó khởi nữa là gọi giết nữa. Tại sao khi mà quý vị mà cứ dằn cái tâm mà không chịu giết đó, thì tự động quý vị sẽ không còn muốn giết, thì lúc đó quý vị mới thấy được cái bản tính từ bi của quý vị. Cái pháp giới pháp nó hay vào đó. Không phải là cái chuyện, không phải cái hành động, mà để cho quý vị khám phá ra cái lòng từ bi của quý vị. Ông này vậy đó, nói ông khoảng chừng vài tháng ông mới hiểu. Thôi mình ngừng lại đây.